Tối nay chúng ta tiếp tục thông công về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và đối với tôi thì buổi nhóm sáng nay đã là một lời cảnh cáo lớn dành cho tôi thông qua ví dụ về vua Hosea ở trong Sử Ký Nhì đoạn 26. Lòng của ông vua này đã nổi lên kiêu ngạo và đã phạm tội với Chúa. Tôi để ý rằng ở đây liên quan tới lòng của chúng ta. Sự thánh khiết hoàn toàn liên quan tới lòng của chúng ta. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta muốn làm các thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải biết sợ Chúa. Châm ngôn 9 câu 10 nói rằng: "Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu của sự khôn ngoan, sự nhìn biết đấng thánh đó là sự thông sáng." Chúng ta cần một sự kính sợ Đức Chúa Trời này, đó rất là lành mạnh cho chúng ta. Đó cũng là kinh nghiệm của tôi tuần này khi mà tôi chuẩn bị cho hội nghị và tôi đọc các lời câu kinh thánh về Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài muốn phán với chúng ta, chúng ta cần phải có một thái độ trong lòng: "Chúa ơi, con cần biết sợ đấng thánh của Israel." Và nhất là qua ví dụ của vua Uzziah này, qua đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã đối xử một cách công bằng. Qua kinh thánh chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời muốn danh Ngài được tôn thánh. Ngài đã phán rằng: "Các ngươi phải thánh vì ta là thánh." Trong thời cựu ước, Đức Chúa Trời đã luôn nói điều này với dân Israel. Nhưng cuối cùng, dân đã bị ô uế và đã làm ô danh của Ngài, làm ô uế danh của đấng thánh Israel. Và điều này đã cho tôi thấy rõ rằng sự kính sợ của Chúa không thể nào tách rời với sự thánh khiết được. Sự kính sợ Đức Chúa Trời luôn đi liền với sự thánh khiết. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần phải cảm nhận rõ về điều này. Dù qua những gì chúng ta nói, hay qua những gì chúng ta nhìn, rồi qua tất cả những điều của mọi sự ăn ở của chúng ta, giống như Phi-rơ đã nói: "Vì ta là thánh nên các ngươi phải thánh trong mọi sự ăn ở của mình." Ê-sai 57 câu 15 nói rằng: "Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là thánh, có phán như vậy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh tâm linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng những người ăn năn đau đớn." Cả câu kinh thánh này đã bày tỏ cho chúng ta thấy bản chất của Đức Chúa Trời. Bản chất của Ngài là thánh và danh Ngài là đấng thánh. Và Ngài sống ở đâu? Ngài sống ở nơi thánh và nơi người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường. Và ở đây hoàn toàn có liên quan đến bên trong của lòng của chúng ta. Nếu mà trong lòng chúng ta được thánh hóa thì nó sẽ có biểu lộ bên ngoài. Cũng giống như vậy. Ví dụ ở trong Sử ký thứ một nhất đoạn 16 câu 29 và Thi Thiên 29 câu 2 nói rằng: "Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va, và hãy tôn Đức Giê-hô-va, vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." Có nghĩa là sự thánh khiết mô tả vẻ đẹp của Chúa, mô tả sự vinh hiển của Ngài. Trong phần giảng ý mục 2B, chúng tôi đã liệt kê một số câu kinh thánh, nhiều câu kinh thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là thánh khiết như thế nào. Ngài thánh khiết ở trong bản chất của Ngài. Phúc Ông Văn chương 17 cũng nói rất nhiều đến sự thánh khiết này. Trong chương này, Chúa Giê-xu cầu nguyện với Cha. Câu 11 nói rằng: "Con không ở thế gian nữa, nhưng họ cũng còn ở thế gian, và con về cùng Cha, lạy Cha thánh. Xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng làm một như chúng ta vậy." Ở trong câu 15, Chúa đã cầu nguyện rằng: "Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác." Câu này cho tôi thấy rằng chúng ta cần nhiều sự giữ gìn của Cha trong cả toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Và nhất là ngay trước khi Chúa tái lâm, chúng ta cần Chúa giữ gìn cả tâm linh, tâm hồn và thân thể của chúng ta. Trong mọi cách ăn ở của chúng ta cần được sự Chúa giữ gìn chúng ta một cách trọn vẹn. Giống như là Thessalonica nhất đoạn 5 câu 23 nói: Quyền sinh chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và quyền sinh tâm linh, tâm hồn và thân thể của anh em được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Chúng ta cần sự giữ gìn này của Chúa, tại vì có rất nhiều con côn trùng mò sát, có rất nhiều sự xấu xa, ác độc của thế giới này, và chúng ta rất là dễ bị vướng bận hay bị dính bẫy của những thứ của thế gian này. Chúng ta cần phải có sự kính sợ của Đức Chúa Trời, để chúng ta không bị bò bằng bụng, không có lau chùi nền đất này bằng bụng của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta yêu thế giới này, bị vướng bận nhiều điều của thế giới này. Nếu như vậy thì chúng ta không thể nào mà xuất hiện trước mặt Cha Thánh được. Giăng 17 câu 17 nói rằng: Xin Cha lấy sự thật khiến họ nên thánh, lời Cha chính là sự thật. Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Câu 19: Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ sự thật mà được nên thánh vậy. Và sự thật hay là lẽ thật ở đây là gì? Câu 17 nói rằng lời Cha chính là sự thật. Ngợi khen Chúa có nghĩa rằng nếu không có lời Chúa thì chúng ta không thể nào mà nên thánh được. Tại vì lời Chúa chính là sự thật. Chúng ta đã vừa hát một bài hát có câu rằng: Thì Chúa hãy nuôi dưỡng chúng con bằng thức ăn thánh. Và Chúa chính là thức ăn thật của chúng ta. Và Chúa đã tự làm mình nên thánh để chúng ta cũng nhờ sự thật mà được nên thánh. Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy cả Cha và Con đều thánh. Câu 21 cũng nói lên điều này: Để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Có nghĩa rằng cả Cha và Con đều có bản chất thánh này. Cha và Con là một, nhưng không chỉ Cha và Con mà chúng ta cũng muốn có bản chất thánh này. Chính vì vậy Chúa đã cầu nguyện ở trong câu 22: Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Điều này có nghĩa rằng trong phúc âm Giăng chương 17, sự thánh khiết có liên quan đến sự hiệp một. Như Cha và Con là một, như vậy ở Cha lẫn Con đều có sự biểu lộ tuyệt vời, vinh hiển. Ở trong chương này chúng ta thường thấy có câu rằng, thường lặp lại cái câu là họ, để cho họ là một giống như chúng ta là một. Có nghĩa là khi chúng ta xuất hiện ở trong nhà thánh khiết của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần sự biểu lộ này. Hồi nãy chúng ta có đọc câu kinh thánh về vẻ đẹp của nhà Chúa. Những đồ trang điểm trang sức của nhà Chúa chính là sự thánh khiết. Nếu mà không có trang sức thánh này thì không có sự thánh khiết. Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 93 câu 5: Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn, sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời. Có nghĩa là đối với nhà của Chúa thì phải có sự thánh khiết. Nếu không có sự thánh khiết thì nhà của Chúa không có giá trị. Nếu không thì cuối cùng Chúa phải ra khỏi đền thờ thánh của Ngài. Nếu như vậy thì cái trang sức sẽ không còn nữa. Nếu mà tất cả đều ô uế thì làm sao mà có một lời chứng thánh khiết được? Ở trong Ephesos 5 nói đến một hội thánh thánh khiết. Ở đây chúng ta cũng thấy một nguyên lý như vậy. Đầu tiên là sự thánh hóa, rồi sau đó là sự biểu lộ vinh hiển. Rồi một ví dụ khác là ở trong Khải Huyền 21. Khải Huyền 21 câu 10 câu 11. Chúng ta thấy rằng một cái thành thánh Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, và thành này có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta thấy luôn luôn là bản chất là thánh, rồi sự biểu lộ là vinh hiển. Lời khen Chúa, chúng ta thấy điều này luôn liên quan với nhau. Và Giăng 17 câu 25 nói đến một điểm thứ ba: hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này đã nhận ra rằng chính Cha đã sai Con đến. Có nghĩa là điểm thứ ba ở đây nói đến sự công bình của Cha. Điểm thứ nhất là sự thánh khiết, điểm thứ hai là sự vinh hiển, và điểm thứ ba là sự công bình. Và sự công bình của Đức Chúa Trời là gì? Và nếu chúng ta xem xét toàn bộ Kinh Thánh thì chúng ta thấy sự công bình nó đến những hành động của Đức Chúa Trời dựa trên bản chất thánh của Ngài. Bản chất của Đức Chúa Trời là thánh, sự biểu lộ của Ngài là vinh hiển, và hành động của Ngài là công bình. Đức Chúa Trời phán xét mỗi người dựa vào công việc của người đó. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời cũng đã phán xét vua Ô-xia rất là nặng. Hebrew 1 câu 9 nói đến Con như sau: Chúa yêu điều công bình và ghét điều vô luật pháp. Có nghĩa rằng ngay cả trong hành động thì Cha và Con cũng là một. Chúng ta thấy trong Giăng 17 thường có câu rằng để cho họ hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Có nghĩa rằng Chúa cũng muốn chúng ta cũng có những hành động công bình giống như Ngài. Và tôi tự hỏi cái thông điệp mà Chúa muốn cho chúng ta biết ở trong Giăng 17 là gì. Và tôi đã nhận ra được 3 điểm về Đức Chúa Trời ba ngôi ở đây. Câu 11 nói đến Cha Thánh, nghĩa là bản chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết ở bên trong. Và câu 22 nói đến sự vinh hiển, đó là sự biểu lộ ở bên ngoài. Sự thánh khiết thì ở bên trong, là bản chất thánh ở bên trong. Còn sự vinh hiển là sự biểu lộ ở bên ngoài. Còn câu 25 nói tới những hành động hay những việc làm công bình. Và Chúa cũng muốn chúng ta cũng như vậy. Thì chúng ta phải tự hỏi chúng ta là như thế nào. Trong bản chất bên trong của chúng ta thì chúng ta có thánh khiết hay không? Và hội thánh thì có vinh hiển không? Và cũng như Cha thì cái sự biểu lộ ở trong đời sống của chúng ta có vinh hiển hay không, đời sống cá nhân của mỗi người. Còn cái điểm thứ ba thì những việc làm của chúng ta thì như thế nào? Những việc làm của chúng ta lúc nào cũng công chính cả, phải không? Những điểm này là điều mà lời cầu nguyện của Chúa trong Giăng 17 muốn bày tỏ cho chúng ta. Tại sao chúng ta cũng phải giống như Đức Chúa Trời ba ngôi? Câu trả lời thì khá đơn giản. Tại vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Thì Cha nào, Con nấy. Nếu Cha như thế nào thì Con phải như vậy. Thì những gì thuộc về Cha thì cũng phải thuộc về chúng ta. Phi-líp thứ nhất, đoạn 1, câu 15, câu 16 cũng đã nhấn mạnh điều này. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Và chúng ta phải có một thái độ bên trong lòng mình. Chúng con muốn thánh vì Cha là thánh. Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 câu 24 nói rằng, Đấng đã gọi anh em là thành tính, chính Ngài sẽ làm việc đó. Thì câu này cũng liên quan tới sự thánh khiết. Và trong câu 23, thì Chúa cũng sẽ làm việc đó ở trong chúng ta. Phần 2A của phần giảng nghĩ nói đến sự cần thiết phải nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh của Israel. Vì Đức Chúa Trời là thánh nên chúng ta cũng phải biết sự thánh khiết của Ngài. Tại sao? Tại vì sự thánh khiết là bản chất của Ngài. Còn hành động của Ngài đối với con người của chúng ta là công bình. Còn sự biểu lộ của Ngài là vinh hiển. Ba điểm này luôn đi đôi với nhau, luôn đi chung với nhau. Thánh khiết, công bình và vinh hiển
Một hội thánh nếu không có bản chất là thánh khiết thì không thể nào là có sự biểu lộ là vinh hiển được. Một hội thánh hay một tín đồ có thể là rất là tích cực, có thể làm nhiều điều việc làm ở bên ngoài. Ở bên ngoài thì người ta nghĩ rằng đó là một cái sự biểu lộ vinh hiển. Ví dụ như chúng ta cũng có một cái nơi nhóm rất đẹp, rồi có những cái nhóm chức năng, nhóm phục vụ, rồi có những kế hoạch phục vụ rất là tuyệt vời, rồi người ta làm rất là hay trong việc phục vụ của mình, rồi có nhiều hoạt động. Nếu nhìn bên ngoài thì người ta thấy rằng nó khá vinh hiển. Nhưng mà giống như là Manuel vừa nói, thì vẻ đẹp thực sự của hội thánh và trang sức thực sự của hội thánh không phải là những điều đó, mà là sự thánh khiết ở bên trong. Nó phụ thuộc vào hội thánh có bao nhiêu sự thánh khiết rồi. Vẻ đẹp của hội thánh liên quan hoàn toàn đến sự thánh khiết. Cái sự biểu lộ bên ngoài không chỉ là những hoạt động hay là những công việc xã hội. Những điều đó nó không có làm nên cái sự biểu lộ vinh hiển của hội thánh, và chỉ có bản chất thánh khiết bên trong mới có thể làm ra sự biểu lộ vinh hiển của hội thánh được. Chính vì vậy chúng ta phải quen biết đấng thánh của Israel thật là tốt. Nhờ sự quen biết này thì hội thánh mới có thể có biểu lộ vinh hiển được. Ê-phê-sô 5 câu 26-27 nó rất rõ: để thánh hóa hội thánh sau khi thanh tẩy hội thánh bởi bể nước ở trong lời Chúa, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Điều này chỉ có thể được chỉ khi nào Chúa ban cho chúng ta bản chất thánh khiết của Ngài ở bên trong, và sau đó thì mới có sự biểu lộ vinh hiển. Xin Chúa hãy cho chúng ta ấn tượng vào những lời này, để chúng ta trở thành những người thực sự theo đuổi sự thánh khiết. Sáng mai chúng ta sẽ thông công về các điểm Chúa phán ở trong sự thánh khiết của Ngài, và nhà của Ngài là thánh. Chúa cũng thề ở sự thánh khiết của Ngài: Ngài ngồi và trị vì ở trên ngôi thánh khiết. Con đường duy nhất của Ngài là con đường thánh. Ê-sai 53 cũng nói rõ điều này với chúng ta. À không phải, Ê-sai 35 câu 8 chứ phải Ê-sai 53. Như vậy chúng ta thấy Đức Chúa Trời ba ngôi là Đức Chúa Trời thánh khiết. Sáng nay chúng ta đã đọc trong Ê-sai 6, Chúa đã cho tiên tri Ê-sai một cái khải thị tuyệt vời. Ông ơi thấy ngai vàng của Đức Chúa Trời, và phản ứng của ông như thế nào khi ông nhìn thấy Đức Chúa Trời thánh khiết và vinh hiển? Ê-sai 6 câu 5: Tôi liền kêu lên, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua là Đức Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đó là phản ứng của một người đã thấy được, đã gặp được Đức Chúa Trời thánh khiết này. Nếu chúng ta gặp được Đức Chúa Trời thánh khiết và có ấn tượng như vậy về sự thánh khiết của Ngài, thì chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta ô uế, là một người có môi ô uế, ở giữa một dân có môi ô uế. Nhưng cảm tạ Chúa về câu 6: bây giờ có một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ, mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Ngợi khen Chúa về sự tẩy rửa này và sự thánh hóa này. Thì Chúa hãy làm điều như vậy với chúng ta hôm nay. Trong những ngày qua, tôi đã thường cầu nguyện như vậy. Khi mà tôi chuẩn bị cho hội nghị, tôi cầu nguyện xin Chúa sai một seraphim đến với tôi và mang một cái than hồng từ bàn thờ đụng lên môi miệng của tôi. Tất cả chúng ta biết rằng môi miệng của chúng ta ô uế như thế nào. Ở trong các sách phúc âm, Chúa đã nói rất là rõ rằng nếu mà lòng của chúng ta
đầy dẫy điều gì đó thì nó sẽ tràn ra miệng của chúng ta. Có nghĩa rằng sự ô uế của môi miệng chúng ta đến từ lòng của chúng ta. Lòng của chúng ta nói đến bản chất của chúng ta. Chúng ta phải rõ về điều này. Chính vì vậy, Chúa phải thánh hóa bên trong của chúng ta. Nếu mà Chúa thánh hóa bên trong chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những điều thông thường, những điều ô uế, thì môi miệng của chúng ta cũng được sạch. Thỉnh thoảng thì nó cũng đau đó. Nếu ai đó dùng một cái cục than hồng đang cháy đến với anh em và chạm vào miệng của anh em, thì anh em sẽ không có ngồi yên lặng ở đó hay là nói cảm ơn, tại vì cái than hồng này rất là nóng. Môi của chúng ta thì lại rất là nhạy cảm. Nếu mà Chúa chạm vào môi của chúng ta với một cái cục than như vậy thì không thể nào mà chúng ta không có để ý được. Nếu chỉ nói theo hiểu biết thì tôi có thể nói rằng Chúa đã chạm tới môi miệng của tôi, lời khen Chúa. Đó chỉ là nói theo hiểu biết cách trống rỗng thôi. Nhưng mà tôi tin rằng tiên tri Esai đã cần khá nhiều thời gian để phục hồi lại sau khi mà vị Seraphim chạm vào, dùng than hồng chạm vào môi. Điều này có nghĩa rằng sự thanh tẩy của Chúa đối với sự dơ giấy và những ô uế của chúng ta, nếu mà Chúa làm như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Thỉnh thoảng thì nó cũng có liên kết với sự đau đớn. Tại vì nếu mà Chúa muốn cắt bỏ điều gì đó ở trong chúng ta thì thỉnh thoảng nó cũng không có đơn giản. Khi chúng ta ăn một câu kinh thánh nào đó mà chúng ta nuốt nó xuống, khi Chúa chạm vào môi miệng chúng ta, thì chúng ta đó chúng ta học để nói những cái điều không nên nói, để cho bản chất thánh của Chúa không có bị vấp phạm. Chúng ta phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy chuộc tội cho môi miệng của con, hãy chạm vào môi miệng của con để cho tội ở được tha. Như trong câu 7, lời khen Chúa rằng hôm nay chúng ta vẫn còn thời gian và cơ hội để Chúa có thể bỏ sự ô uế bên trong của chúng ta. Ở trong Esai 6 này nói tới Seraphim. Đây là một loại thiên sứ đặc biệt. Seraphim không có được nhắc đến nhiều ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà Seraphim, loại thiên sứ này, bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đây là một loại thiên sứ đặc biệt, chỉ để bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thôi. Còn Cherubim là loại thiên sứ để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 3 của Esai 6, các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Chúa Trời vạn quân, khắp đất đầy sự vinh hiển của Ngài. Bốn con sinh vật ở trong Khải Huyền 4 cũng gọi như vậy: thánh thay, thánh thay, thánh thay. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời ba ngôi là thánh khiết. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Chúa và vạn quân. Chúng ta cần phải có ý thức như vậy. Xin Chúa ghi những điều này vào trong lòng của chúng ta, để chúng ta quen biết được Đức Chúa Trời thánh khiết. Và cũng như Manuel đã chia sẻ về Giăng 17, Chúa đã cầu nguyện rằng: Cha thánh, tôi tin rằng ít người trong chúng ta đã cầu nguyện như vậy. Chúng ta luôn cầu nguyện rằng: Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu cầu nguyện trong Giăng 17 nói rằng: Lạy Cha thánh. Điều này không có đơn giản. Nó không đơn giản chỉ là một cái danh hiệu, mà Chúa đã ý thức và cảm nhận rõ rằng Cha là thánh, và cả Con cũng được gọi là đấng thánh. Ngài được sinh ra bởi Thánh Linh. Luca 1 câu 35 nói rằng: Con trẻ sinh ra cũng là con thánh. Có nghĩa là từ lúc sinh ra Ngài đã là đấng thánh rồi. Và Ngài cũng đã giới thiệu về mình với hội thánh Philadelphia ở trong Khải Huyền 3 câu 7: Đây là lời của đấng thánh, Amen và chân thật. Daniel chương 9 là lời tiên tri quan trọng liên quan tới Chúa đến lần 1 và Chúa trở lại. Và tiên tri Daniel đã gọi đấng Christ là đấng rất thánh, đấng chí thánh nữa. Trong câu 24 có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời, vào đặng đặt ứng tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ở đây thì chính xác là đấng chí thánh, nghĩa là thánh nhất. Xin Chúa hãy ban cho chúng ta một ý thức như vậy và chúng ta có liên quan đến đấng thánh này. Và hôm nay chúng ta muốn thông công thêm một chút về Thánh Linh. Ở đây chúng ta thấy rằng thế Ngài không chỉ là Linh mà còn là Thánh Linh. Điều này cho thấy là Chúa muốn tác động một cái việc quan trọng vào trong chúng ta. Chúng ta hay nói nhiều đến Linh, chạm được Linh, ở trong Linh, nhưng mà chúng ta lại ít khi nhấn mạnh cái từ Thánh Linh. Chúng ta không có chú ý nhiều đến chữ Thánh ở trong từ Thánh Linh này. Cái từ Thánh này rất quan trọng, tại vì nó nói lên điều mà Thánh Linh tác động ở trong chúng ta. Ngài là Thánh Linh để Ngài thánh hóa chúng ta, để Ngài mang bản chất thánh của Đức Chúa Trời vào trong chúng ta. Chính vì vậy Ngài mới là Thánh Linh. Chúng ta cần phải ý thức nhiều hơn về điều gì, về điều này nữa. Không có gì lạ vì chúng ta không có chú ý đến chức tế lễ, không có quan tâm tới những điều thánh khiết, không quan tâm tới các cuộc lễ thuộc linh. Chúng ta cảm thấy khó khăn để dâng mình làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì chúng ta trải nghiệm Thánh Linh rất là ít. Dĩ nhiên trong Kinh Thánh có nói đến nhiều chức năng khác nhau của Thánh Linh. Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn tìm hiểu xem Thánh Linh này đã được chế biến như thế nào, tuyệt vời như thế nào cho chúng ta. Và việc công việc của Thánh Linh chúng ta là gì? Chúng ta hãy đọc suốt Ai Cập Ký 30, đoạn 30, từ câu 22 tới câu 30. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xê rằng: Hãy góp các huyên liệu tốt nhất, một chược nước 500 siết lơ, hương nhục quế phân nửa số đó, tức là 250, hương xương bồ 250, quế bì 500, đều theo siết lơ nơi thánh, và một hin dầu olive. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm, dùng làm dầu sức thánh. Đoạn lấy sức cho hội mạc cùng hồng bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, các thùng và chân thùng. Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh. Hễ món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh để làm chức tế lễ trước mặt ta. Amen. Đoạn này rất là tuyệt vời. Ở đây Chúa ra lệnh dân Ngài làm một dầu sức thánh để sức cho tất cả các đồ dùng của lều tạm, và cả các thầy tế lễ cũng phải được sức để cho họ thực hiện chức tế lễ thánh. Và điều này chúng ta thấy rằng dầu sức này là hình ảnh của Thánh Linh. Thánh Linh rất quan trọng đối với chức tế lễ thánh. Ở trong câu 24 chúng ta thấy một hin dầu olive, rồi sau đó là bỏ các những cái thành phần khác vào trong dầu olive này, trộn nó lên thành dầu sức để sức tất cả những gì ở trong nơi thánh và tất cả những gì liên quan tới chức tế lễ. Và cái dầu olive ở đây nói đến Linh của Đức Chúa Trời. Và ở đây có 4 cái thành phần khác được trộn vào trong dầu olive này. Con số 4, chúng ta biết con số 4 là con số của tạo vật. Thì qua con số 4 này, chúng ta biết rằng cái dầu sức này được dành cho tạo vật của Đức Chúa Trời, cho chúng ta. Tại vì con số 4 trong Kinh Thánh là con số của tạo vật. Ngày nay chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời, và dầu sức này đã được chuẩn bị dành cho chúng ta. Chứ Đức Chúa Trời không có cần dầu sức này. Chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời mà muốn phục vụ Ngài, thì chúng ta rất cần cái dầu sức này. Không có sự phục vụ nào mà không có dầu sức cả.
Đức Chúa Trời ra lệnh phải bỏ 4 thành phần vào dầu ô liu,
4 hương liệu, đó là bột dược, hương dục quế, hương sương bồ, quế bì,
để chuẩn vào dầu ô liu này để chuẩn bị dầu sức cho chúng ta. Chúng ta đọc toàn bộ Kinh Thánh, đọc về những gì Chúa đã làm
để chuẩn bị ra cái dầu sức này cho chúng ta, thì chúng ta thấy có toàn bộ cuộc sống của Chúa ở trên trái đất này, những gì Ngài đã làm trọn để Ngài có thể chế biến ra dầu sức tuyệt vời này. Tôi vẽ trên bảng một cái bình dầu ô liu, rồi chúng ta sẽ bỏ từng cái nguyên liệu đặc biệt này vào trong bình dầu này. Cái nguyên liệu đầu tiên là bột dược, nói đến việc Chúa Giêsu trở thành người.
Trước khi Chúa Giêsu đến thì dĩ nhiên đã có linh của Đức Chúa Trời, đó là cái dầu ô liu này, đó là cái bình dầu ô liu này, nhưng mà vẫn còn thiếu các hương liệu khác. Và khi Chúa làm người qua cuộc sống của Ngài, Ngài đã chế tạo ra cái dầu sức thánh này. Và dĩ nhiên điều đầu tiên Chúa đã làm là Chúa đã làm người đến trên trái đất này. Và nhân tính của Chúa rất là tuyệt vời. Chúa đã trải qua rất là nhiều đau khổ. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy rằng từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng của cuộc sống Ngài, Ngài phải chịu qua nhiều áp lực, đau khổ, hoạn nạn. Nếu chúng ta muốn theo đuổi sự thánh khiết thì chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách. Trong cái dầu sức này, khi Chúa làm người thì Chúa đã trải qua tất cả loại đau khổ, và cuối cùng còn phải chịu chết trên thập giá để giúp chúng ta nhận được sự thánh khiết của Ngài. Và thành phần thứ hai mà Ngài trộn vào, đó là sự chết của Ngài trên thập giá. Chúng ta thấy rõ điều này qua trong Ê-sai 53. Ví dụ như là câu 2: Ngài đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Ngài chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Đó là cuộc sống của Ngài. Không phải cuộc sống đó đầy sự áp lực và thử thách hay sao? Và câu 7: Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như viên câm trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Trong cuộc sống của Chúa, Chúa đã luôn sẵn sàng chịu khổ. Những gì Chúa đã trải nghiệm ở đây nhằm để Chúa trộn những nguyên liệu cần thiết vào trong cái dầu sức này. Tại sao chúng ta cần dầu sức này? Tại vì chúng ta không có khả năng chịu khổ. Chúng ta không có bền vững.
Chỉ cần bị xúc phạm một chút thôi là chúng ta cảm thấy đã có bị áp lực chút xíu rồi. Chúng ta không thể nào quên được cái lời xúc phạm đó. Nếu chúng ta chỉ bị áp lực một chút thôi là chúng ta không thể nào thoát ra được.
Nhưng mà chúng ta hãy xem tới những áp lực mà sự đau khổ mà Chúa đã chịu. Chúa bị mọi người khinh thường. Qua những sự đau khổ mà Chúa đã chịu, qua từng điểm này, Chúa đã thu thập các nguyên liệu và đã trộn vào trong dầu ô liu thánh này, để trộn vào những đau khổ của Ngài, những sự khốn khổ của Ngài. Như vậy không tuyệt vời sao?
Và cả Ngài trộn cả sự chết của Ngài ở trên thập giá nữa.
Và dĩ nhiên là Chúa đã không có ở trong sự chết luôn, mà Chúa đã còn sống lại.
Ngài cũng đã trộn sự sống lại và quyền năng của sự phục sinh vào trong dầu sức đó.
Ngài đã trộn, có nghĩa là Ngài đã trộn sự phục sinh và quyền năng của sự phục sinh vào trong Thánh Linh. Và quyền năng sự phục sinh này có thể chiến thắng mọi sự chết. Nếu có gì đó lôi kéo chúng ta xuống dưới đáy, làm chúng ta nản lòng, chúng ta phải nhớ và nhớ đến rằng sự phục sinh của Chúa có ở trong dầu sức. Và sau khi Chúa sống lại, Ngài cũng đã lên trời. Có nghĩa là sự thăng thiên của Chúa cũng có ở trong Thánh Linh. Ngài ở trộn nó vào trong dòng sức. Không, không có gì lạ. Sau khi mà Chúa đã lên trời, việc đầu tiên mà Chúa làm là Chúa tuôn đổ Thánh Linh xuống vào trong ngày lễ cuối tuần ở trong Công Vụ 2, câu 4. Và mọi người đều được đổ đầy bởi Thánh Linh. Sau khi sống lại và lên trời, Chúa đã tuôn đổ Thánh Linh tuyệt vời này xuống cho các tín đồ và đổ đầy họ với Thánh Linh. Hôm nay chúng ta phải nhận ra được Thánh Linh mà chúng ta đã nhận được là như thế nào. Nếu chúng ta nhận ra được thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta đã nhận ra được tất cả những gì chúng ta cần để có thể được nên thánh, không còn gì thiếu cả, để chúng ta có thể hoàn thành sự thánh hóa của mình ở trong sự kính sợ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần một cái nguyên liệu thứ năm mà. Anh em có nghĩ ra mình còn phải thiếu gì nữa hay không? Chúng ta còn thiếu một điều gì đó nữa không để chúng ta có thể chiến thắng được mọi sự khó khăn? Đức Chúa Trời có quên một thành phần nào nữa hay không? Để cuối cùng chúng ta có nói rằng nó quá khó, tôi không thể nào mà làm ra được sự thánh hóa của mình được. Chúng ta có dám nói rằng Thánh Linh của Chúa không có đủ cho chúng ta cần hay không? Nếu mà chúng ta thấy rõ rằng Chúa đã trộn những gì vào trong Thánh Linh, thấy rõ rằng trong Thánh Linh bao gồm việc Chúa trở thành người, có sự chết của Chúa, có sự sống lại và có cả sự thăng thiên của Ngài nữa, tất cả trong một cái gói, chúng ta thấy rõ như vậy rồi thì còn thiếu điều gì nữa để chúng ta không được nên thánh? Chúa đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta ở trong dòng sức này để chúng ta có thể đạt tới mục tiêu, có thể đi về đích được. Chúng ta hãy dùng đến Thánh Linh này. Chúng ta phải nói lạy Chúa: Chúa ơi, con muốn trải nghiệm Thánh Linh này. Và chúng ta cũng đừng quên này, cũng đừng có quên rằng dầu sức này được dùng để cho các thầy tế lễ thực hành chức tế lễ. Trong suốt Ai Cập Ký đoạn 30 nói rõ rằng dầu sức này được dùng cho tất cả những gì liên quan tới chức tế lễ. Ngay cả những người con của Aaron cũng phải được sức dầu. Dầu sức này không phải dùng để tắm. Mà trong tiếng Hebrew thì cái nghĩa đầu tiên của dầu sức này có nghĩa là quét, giống như là người ta quét vôi lên tường vậy. Khi mà người ta quét vôi để làm mới lại một căn phòng thì lúc đó cũng giống như là cách mà dùng dầu sức vậy. Ví dụ thấy một cái vết đen ở trên tường thì người ta quét vôi nó. Trong tâm trí của chúng ta cũng có rất nhiều vết đen ở trong đó. Trong lòng chúng ta cũng còn rất là nhiều điều tối tăm, có rất nhiều vết rất là đen tối ở trong đó. Nếu mà một cái bức tường trắng mà có nhiều cái vết đen thì người ta phải quét vôi những cái vết đen đó rất nhiều lần, quét nhiều lớp cho đến khi nào mà người ta không còn thấy cái vết đen đó nữa. Vừa rồi tôi cũng có vết vôi tường nhà ở tôi, lại tường nhà của tôi có nhiều vết đen thì tôi phải quét vôi nhiều lần, quét nhiều lớp cho đến khi những tất cả những vết đen đó biến mất đi. Vết đen càng tối thì người ta phải càng quét nhiều hơn nữa. Còn nếu mà cả một cái bức tường đều bị đen cả thì cần phải nhiều màu trắng hơn nữa. Và anh em cần phải tốn nhiều thời gian bao lâu cho đến khi toàn bộ cái bức tường đó trở nên trắng hết? Có khi phải quét rất là nhiều lần, hết lần này đến lần nữa, từng lớp một, cho đến khi cả bức tường đều trắng và sáng. Thì Chúa cũng làm như vậy đối với dầu sức thánh. Chúa phải làm từng lớp vậy ở trong chúng ta, cho đến khi tất cả mọi vết đều biến mất. Ê-phê-sô 5 nói rằng hội thánh phải thánh sạch và không có bất kỳ vết nào, không có nếp nào, không có vết nhăn nào. Chúng ta phải cần Chúa quét bên trong chúng ta không chỉ một lần. Vì nếu mà chỉ quét một lần thì vài ba ngày sau thì cái vết lại lòi trở lại. Không, Chúa phải đến và phải quét nhiều lần để sự thánh khiết có thể thay thế được sự ô uế để bản chất thánh của Chúa có thể tỏa sáng ở trong chúng ta. Dĩ nhiên nếu một cái bức tường thì rất đơn giản hơn, tại vì khi anh em đến và anh em quét vôi nó thì nó không có bỏ chạy, nó vẫn đứng đó một cách can đảm, nó chịu đựng một cách kiên nhẫn để người ta quét. Cho dù anh em quét vôi cả 100 lần cho nó thì nó vẫn đứng đó một cách can đảm, nó không có bỏ chạy. Còn chúng ta thì hoàn toàn khác, khi Chúa đến quét vôi thì chúng ta đã bỏ chạy mất rồi. Chúng ta không để dầu sức thánh này giải pháp chúng ta khỏi sự ô uế của chúng ta. Ephesians 4 câu 29 câu 30: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ứng chứng đến ngày cứu chuộc. Dầu sức này chỉ có thể đến với chúng ta và ban sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cho chúng ta nếu mà chúng ta không có đẩy dầu sức đi chỗ khác. Ngày nay chúng ta có khả năng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời khi Ngài đến để quét chúng ta và chỉ chúng ta vào một cái vết đen. Khi Ngài muốn quét thì chúng ta có sự lựa chọn. Chúng ta có thể nói không, rằng chúng ta không có muốn, chúng ta thích vết đen của chúng ta hơn, chúng ta có bỏ chạy. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì dầu sức thánh sẽ không có ép buộc chúng ta để làm cho chúng ta có thể trắng hoàn toàn. Không, chúng ta phải sẵn sàng cho điều này. Chúng ta phải sẵn sàng tự nguyện. Chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn Chúa quét bên trong con, hãy đổ mới những phòng ở trong lòng của con. Dầu sức này nhằm để sức cho chức tế lễ. Thi Thiên 48, không phải Thi Thiên 78 câu 40 nói rằng: đã bao lần họ phản loạn cùng Ngài trong sa mạc và buồn lòng Ngài giữ chốn hoang vu. Khi xưa những người Do Thái đã phản loạn và đã luôn thử Đức Chúa Trời, đã phàn nàn Đấng Thánh của Israel. Câu 41 nói rằng họ cứ tái diễn việc thử thách Đức Chúa Trời, làm tổn thương Đấng Thánh của Israel. Câu 41: thực nghiêng vì Đức Thánh Israel có thể bị làm tổn thương. Nếu mà ngày hôm nay tôi không có muốn cho Thánh Linh làm việc tác động đến tôi, thì những cái vết dơ này, những cái vết nó cứ còn hoài, nó không mất đi mà nó còn ngày càng càng lớn hơn và càng tồi tệ hơn nữa. Cuối cùng thì toàn bộ bức tường sẽ có màu đen hết. Như vậy thì không có tốt. Bây giờ chúng ta hãy trở lại xuất Ai Cập 30 câu 31: hãy nói cùng dân Israel rằng: về phần ta, dầu này sẽ là dầu sức thánh trải qua mọi đời các ngươi. Câu 32: chớ nên đổ trên xác thịt loài người, và cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. Và ngày nay cũng có nhiều điều có vẻ bề ngoài giống như là các thành phần của dầu sức này cũng có vẻ giống như là Thánh Linh, nhưng mà Chúa nói là không được làm như vậy, không được bắt chước. Chúa nói là không được đổ dầu này trên xác thịt loài người, tại vì dầu sức này chỉ được dùng cho chức tế lễ thôi, chỉ phục vụ các thầy tế lễ thôi. Xin Chúa hãy đổ mới chúng ta ngày nay, từng lớp một, lớp này sang lớp khác, để chúng ta thánh sạch, trong sạch và thánh khiết trước Ngài. Ở trong Thánh Linh này chúng ta có tất cả những điều mà chúng ta cần để nhận được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy để Đức Chúa Trời ba ngôi thánh khiết quét chúng ta, cho hãy để dầu sức để tác động đến chúng ta, để chúng ta có thể làm thầy tế lễ phục vụ Chúa. Ngợi khen Chúa.